kim can huệ mạng là gì? Kim can rõ được kim can rồi, huệ là mở thấy cái mạng môn của mình. Phải có người gác chứ, phải có kim can thủ chứ. Nếu không có khí giới thì ngoại xâm nó hại chúng ta được. Cái phổi các bạn thuộc về kim, cái gan các bạn thuộc về mộc. Mà trong cái kim và mộc tương hội là biến hóa, biến chế cái này, biến chế cái kia, biến chế cái nọ. Có cái dao phải các bạn chuốt được một cái cây nhọn không? Để cầm cự và bảo vệ thể xác không? Thấy rõ không? Đó. Cho nên phải rõ cái nguyên căn của luồng điện mới làm được một cái khí giới để bảo vệ thể xác. Mà trụ trì ở đâu mà tu? Cho nên kim can kinh nhiều người hiểu và có thanh điển đọc ra, thấy nó mở tâm trí, mở tạng, và để giữ vững mà tu vậy thôi. À, còn nếu mà chúng ta hai phần đó chúng ta yếu, họ chuyển một cái là nhập vô trong bản thể liền. Cho nên người đã không hiểu cái nguyên lý của kim cang kinh, rồi dùng kim cang kinh để ngồi đọc, bởi vì cho những cái chất đó xâm nhập vô, rồi dựa lên, rồi cục cửa, rồi mượn cái âm thanh sẵn có mà nói ra chuyện này chuyện nọ chuyện kia xưng danh. Còn cái kim đơn, kim đơn là khi các bạn thiền, ngồi thiền là các bạn nấu và luyện, có lưỡi răng thì răng nấu và luyện. Thì cái đó nó là đi trở về nhờ cái chất sắt, chất kim ở trong phổi mà nó chuyển hóa lên. Rồi nhờ cái quả can mà nó nấu thành, nó luyện thành. Cho nên các bạn ngồi thiền rồi, các bạn mới có cam lộ để uống, kêu mà luyện đơn, luyện kim đơn. Ngồi thiền đó là đứng luyện kim đơn đó. Cho nên cái kim đơn này là vô giá. Nó vô giá mà tùy theo trình độ thiền giác của người mà thôi. Kinh vô tự, vô tự chân kinh. Đó. Thì vô tự chân kinh và kinh vô tự. Kinh vô tự là ở đâu? Ở đâu các bạn tìm ra kinh vô tự? Thấy không? Cái thể xác các bạn, cái kinh vô tự. Mà các bạn chịu luyện, chịu khai thông thể xác. Trong kinh A Di Đà cũng nói rất rõ, đều là trong mình hết, mà không chịu học. Rồi nói tôi học chữ là tôi giỏi rồi, tôi viết ra được chữ giỏi. Nhiều người học thiệt giỏi, tôi luật sư, tôi ông đại sứ, đứng ra họp khắp thế giới, nhưng mà tới giờ phút lâm bệnh tiếng gì cũng nói ra không được, tiếng Tây cũng quên, mà tiếng Âu tiếng gì cũng không biết, ngồi câm đó. Hỏi có không? Có chứ. Tôi nói ra phải có bằng chứng. Tôi đã từng trị những cái bệnh đó mà. Mà cuốn lịch sử của người trước kia là giỏi lắm. Một nhà ngoại giao danh tiếng, nói năng lưu loát. Nhưng mà giờ phút này không nói được một câu, không mở được miệng. Mắt cứ trao trao nhìn. Hỏi tại sao? Tại sao giỏi như vậy mà bây giờ là không điều khiển được mình? Tại mất tâm. Không chịu lo trước thì giờ phút đó sẽ gặt hái cái bệnh đó. Còn chúng ta tu đây là ở trong kinh vô tự chúng ta học. Không có chữ, nhưng mà phần liền luồng gió thổi tới cũng là giáo dục cho chúng ta tiến hóa. Để cái tâm thanh tịnh và sáng suốt, vô tự chân kinh như vậy. Các bạn ngồi đó, nghe tiếng gió, nghe tiếng động, đâu có viết ra chữ. Hỏi loài người phân ra, người Việt Nam, người Tàu, người Tây, người Mỹ. Hỏi cho cái sấm sét ở trên trời đó. Đổ một cái đùng, hỏi thằng Mỹ nó nói gì, nó cũng nói sấm sét. Hỏi Việt Nam nó nói sấm sét. Hỏi thằng Tàu nó cũng nói sấm sét. Thì ba thằng cũng một ít sự hiểu biết mà thôi. Có cái gì đâu mà phân cách lẫn nhau. Mà tại sao phải phân cách lẫn nhau? Vì ngu muội, không hiểu. Chà, tôi là người học tiếng Tây mà dành một cái ăn lê giỏi thiệt giỏi. Rồi ăn lê cũng nói gì, cũng nói cái bàn, cái ghế, cũng nói sấm sét là cùng chứ gì. Cho nên cái ý chí sáng suốt của các bạn, các bạn vun bồi thì các bạn ở trong kinh vô tự. Mà trong kinh vô tự đó là giải tiến tâm linh các bạn. Không còn nghèo nàn và bị chê lấp bởi một tầng tạm bỡ của thế gian. Chứ đừng bạn cho mình là một người trí thức là đầy đủ đâu. Chưa đâu. Còn ngu muội các bạn ơi. Những nhà ngoại giao lưu loát mà tới giờ phút thọ một cái bệnh rồi, không nói năng được, không đi đứng được. Hỏi chứ ông đó dốt hay là người học giả? Có chứ bạn. Có cơ hội. Các bạn nghe lời tôi nói rồi các bạn sẽ đi chứng kiến. Có cơ hội cho các bạn. Chứ tôi đã gặp rất nhiều. Và tôi đã trị rất nhiều. Và tôi cũng đã khuyên thẳng những phần hồn đó cho họ thực hiện. Tôi đã làm điều đó, tôi mới nói rằng nếu không làm, không bao giờ tôi nói điều đó. Lục căn lục trần, có người cách nghĩa ở bên ngoài, thay tai nghe này cái kia nọ để lục căn, không phải đâu. Lục căn là nguyên căn cấu tạo về sự tri giác và thể xác con người, là nằm hẳn ở trong Nam Mô A Di Đà Phật. Mà cả khôn vũ trụ cũng ở trong Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì cộng cỏ nó cũng đồng sống, nó cũng có lục căn và lục trần. Sáu cái bên ngoài có thể xô ngã nó nếu nó không vững. Và nếu ở bên trong lục căn nó vững thì nó sẽ hòa hợp với sáu cái bên ngoài. Cho nên các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong cái pháp này để cho các bạn ý thức rõ lục căn. Mà cái lục căn này là đi về tới đại định, chứ không phải lục căn như người ta cách nghĩa là chỉ có một gốc thôi, không thấy rõ điều đó. Còn cái lục căn mà tôi vừa nói đây là nó phát triển vô cùng. Cái gì ở thế gian không có sáu cái đó không có bao giờ phát triển được. Cho nên các bạn tu phải ý thức. Cho nên tôi khuyên các bạn niệm Phật, niệm thường niệm, vô biên niệm thì các bạn mới thấy. Còn lý luận ở thế gian, lý luận là luôn luôn bị giới hạn. Còn thanh tịnh là vô giới hạn. Cái chuyện lý luận nó giới hạn. Như nãy giờ tôi nói chuyện này kia nọ cho các bạn, cái phần tư tưởng của các bạn nó đã giới hạn, làm sao hấp thụ được những cái gì tôi muốn nói. Đó là trình độ. Lý luận ở thế gian thì tùy theo trình độ mà hiểu biết lẫn nhau thôi. Nhưng mà cũng nhờ cái lý luận đó để hiểu một phần nào, để thức giác. Nhưng mà sự thật của nó là thanh tịnh là đủ rồi. Tôi nói bạn thanh tịnh, bạn không cần biết chữ nghĩa gì hết đó. Trên trời nổ cái đùng, các bạn cũng biết là sấm sét. Thấy không? Mà nhờ các bạn hiểu được sấm sét thì các bạn lý luận được. Mà lý luận là tạm mà thôi. Chứ cái thực chất nó không phải. Thực chất của người tu là chỉ có thanh tịnh mà thôi. Lục phủ ngũ tạng cũng trong cái lục phủ nó cũng chuyển của sáu lục điểm kia. Còn cái ngũ tạng ở đó là kim mộc thủy hỏa thổ ở bên trong. Mà cái sáu luồng điển tôi vừa cắt nghĩa ở bề trên là lửa nè, nước nè, không khí nè, phát triển này, hào quang này, linh cảm, nó bao vây cái ngũ tạng, mà để cho ngũ tạng vận hành và di chuyển cái cơ thể đó. Còn lục phủ nó bao vây ở bên ngoài. Khi mà các bạn niệm được Nam Mô A Di Đà Phật, nó khai thông rồi, thì sáu cái đó là trung tâm quan trọng của cái tiểu thiên địa. Mà niệm thông rồi thì thuộc về lục thông. Sáu cái đó thông là lục thông. Mà khi các bạn thông được sáu cái đó rồi thì thiên biên vạn hóa vô cùng trí giác, thì mới đi tới cái lục tâm thông. Thấy không? Đệ tử của nhà Phật nó phải có sự thanh nhẹ đó, nó mới hấp thụ được cái lời giáo huấn của Ngài. Một chữ của chư Phật chư tiên, một chữ của thanh điển nói ra đáng ngàn vàng. Càng suy luận càng mở, càng thiền càng thanh tịnh, càng thiền càng học thêm. Linh căn là không, nếu con người không có linh căn là người khùng đâu. Mỗi người đều có linh căn là sáng suốt đó. Mà cái linh căn đó là phần hồn đó. Hiểu biết. Nghi là phải có. Đó là linh căn. Chủ trương trong bản thể cũng có thể nói nó là phần hồn. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh cũng do tôi. Nếu tôi vun bồi sự sáng suốt thì tôi hiểu. Còn nếu tôi không vun bồi sự sáng suốt thì cũng như không có tâm linh. Mà người ở thế gian nó có linh căn mà nó không chịu vun bồi thì nó là gì? Nó là người sân si và đấu tranh thôi, ghen ghét thôi. Nó tạo những cảnh đê hèn cho chính nó mà nó không hiểu. Tâm tối mà nó không minh, nó tưởng nó là hay hơn thiên hạ. Chậm tiếng mà nó không biết, nó tưởng nó là tiên bộ. Cho nên khổ vậy. Cho nên nói không hết, sách vở không ghi chép được. Cho nên các bạn tu ở trong cái kinh vô tự, đạt tới thanh tịnh là đủ rồi. Bao nhiêu là đủ rồi. Trên mật niệm quần tinh, chúng ta mật niệm, chúng ta không có phung phí. Khẩu khai thần khí tán, tinh khí thần có trụ thì mới có ngôn ngữ. Mà chúng ta cứ niệm hoài la lô âm sùng thì nó tan. Còn mật niệm nó mới quần tinh. Chúng ta mật niệm rồi chúng ta mới quần cái chất tinh, tinh vi sang suốt. Quần tinh não hải, mật niệm mà mặc niệm rồi nó diệt dục, nó mới quần tính não hải vun bồi cho cái bộ áp thanh nhẹ và quang bình. Mất tinh linh, tâm linh thế nào kia là mất tâm linh, cũng như con người rõ ràng mắc mũi tai miệng mà cứ quan trách người ta mà không biết quan trách mình, là nó mất tinh linh tâm linh cái gì. Thượng đế cho nó xuống để sửa nó chứ đâu phải kêu nó đi sửa người ta đâu. Cho nên các bạn đã thấy rõ không, chiến tranh bom nguyên tử liền rầm rầm đâu sửa được ai. Việt Nam CPU nổ rầm rầm, súng ống bắn rầm rầm, sửa được ai, tánh ai nấy giữ chứ đâu có gì đâu. Súng ống cũng không làm gì được. Mà tâm linh cho nó sửa để cho nó tiến qua, chứ không có phải người khác sửa nó được. Mà họ đem vật chất, họ đem đi sửa tâm linh làm sao sửa được. Thấy không? Cái mộng mỹ là thế nào là mộng mỹ? Thế nào là xuất vía? Thế nào là xuất hồn? À, cái mộng mỹ là nằm chiếm bao thần kinh suy nhược, nghĩ cái việc đó đa tình đa cảm, rồi nằm nó tưởng sai cho thiên hạ, nó sanh ra sự mộng mỹ chiếm bao, cái đó là bậc chánh. Thế nào là xuất vía? Chủ nhân ông chịu tu, phần hồn chịu tu thì cái vía rảnh, cũng như ông chồng ông tu, ông dễ dãi thì cái bà vợ bà đơn giản cho ông ăn ngày hai buổi cũng được, thì bà cũng rảnh, bà cũng đi đây đi đó, bà cũng đi chơi được, cũng nhẹ hơn phần lo lắng. Còn nếu mà ông chồng cứ khắt khe đối với người vợ, hay là người vợ khắt khe đối với người chồng, thì cái vía đâu có rảnh.